Phật tánh, thực tại tích cực. M144. Phật tánh không phiền não, nhưng không phải không các phẩm tánh kỳ diệu. Đoạn này xem Như Lai Tạng, Tathagata Gappa Phật tánh, là không. Không có các phẩm tánh tiêu cực, nhưng có vô lượng phẩm tánh Phật Đà. Đó là hình thái của pháp thân đang bị phiền não che lấp. Bạch Thế Tôn, pháp thân không phải vì là pháp hoại diệt mà nói là khổ diệt. Nói là khổ diệt vì rằng từ vô thủy vốn là vô tác, không sinh khởi, không đoạn tận, lìa xa sự diệt tận, thường trụ, tự tánh thanh tịnh, lìa hết thảy phiền não tạng. Bạch Thế Tôn, thân ấy do thành tựu Phật Pháp, bất tư nghị, không dị biệt, không thoát, không ly, vượt quá số các sông hằng, là Pháp thân Như Lai. Như vậy, Bạch Thế Tôn, Pháp thân của Như Lai không lìa phiền não tạng, cho nên gọi là Như Lai Tạng. Bạch Thế Tôn, trí của Như Lai Tạng là không trí của Như Lai. Bạch Thế Tôn, Như Lai Tạng là điều mà hết thảy A-La-Hán, Bích Chi Phật, Đại Lực Bồ-Tát vốn không từng thấy, vốn không từng nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, có hai không trí của Như Lai Tạng. Bạch Thế Tôn, thứ nhất là không Như Lai Tạng là hết thảy phiền não tạng, hoặc lìa, hoặc thoát, hoặc dị biệt. Bạch Thế Tôn, thứ hai là bất không Như Lai Tạng là Phật Pháp vượt quá số các sông hằng, không lìa, không thoát, không dị biệt, bất tư nghị. Sri Maladevi Simhanada Sutra Taisho Vol 12 Test 353 CHS 89 P221C07 C21 CF Vol 11 Test 310 P677 A15 đến 26 Dịch Anh TTS and DS. M145 Chân ngã. Đoạn văn này sẽ bị nhiều Phật tử chỉ trích hoặc giải thích không theo nghĩa đen, nói rằng trong khi vẫn đúng khi xem các pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã, thì Như Lai hoặc pháp thân là thường hằng, chân lạc và cũng chân ngã. Thay vì tất cả mọi thứ là vô ngã và chỉ có Niết Bàn mới vượt ra ngoài sự biến hoại và là chân lạc. Lúc bấy giờ Phật bảo chúng tỳ kheo, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe. Vừa rồi các ông dẫn ví dụ người say rượu, nhưng các ông chỉ biết văn tự mà chưa thấu đạt ý nghĩa. Ý nghĩa ấy là gì? Như người say rượu kia, nhìn thấy mặt trời, mặt trăng vốn không xoay vần mà tưởng xoay vần. Chúng sanh cũng vậy, bị các phiền não vô minh che lấp nên sanh tâm điên đảo, ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, tịnh cho là bất tịnh, vui cho là khổ, là vì bị phiền não che lấp. Tuy nghĩ tưởng như vậy nhưng không thấu đạt thật nghĩa, như người say rượu kia ở chỗ không xoay chuyển mà cho là xoay chuyển. Ngã nghĩa là Phật, thường nghĩa là pháp thân, lạc nghĩa là Niết Bàn, tịnh nghĩa là pháp. Này các tỳ kheo, sao lại nói người tưởng có ngã là người kiêu mạn, cống cao, lưu chuyển sanh tử? Này các tỳ kheo, dù các ông nói chúng tôi cũng tu tập các tưởng vô thường, khổ, vô ngã, thì tu ba pháp tu này cũng chẳng có ý nghĩa chân thật. Này ta sẽ nói ba pháp tu tập thù thắng, khổ cho là lạc, lạc cho là khổ, là pháp điên đảo. vô thường cho là thường, thường cho là vô thường, là pháp điên đảo. Vô ngã cho là ngã, ngã cho là vô ngã, là pháp điên đảo. Bất tịnh cho là tịnh, tịnh cho là bất tịnh, là pháp điên đảo. Có bốn pháp điên đảo như vậy, người này chẳng biết chân chính tu tập các pháp. Này các tỳ kheo, các ông ở trong pháp khổ mà tưởng là lạc, trong vô thường mà tưởng là thường, trong vô ngã tưởng là ngã, trong bất tịnh tưởng là tịnh. Thế gian cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Xuất thế gian cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Pháp thế gian thì có chữ, không có nghĩa. Pháp xuất thế gian thì có chữ, có nghĩa. Vì sao vậy? Pháp thế gian có bốn điên đảo, nên không biết nghĩa. Vì sao vậy? Vì có tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Do có ba điên đảo này mà người thế gian ở trong lạc thấy là khổ, thường thấy là vô thường, ngã thấy là vô ngã, tịnh thấy là bất tịnh, nên gọi là điên đảo. Vì điên đảo cho nên thế gian chỉ biết chữ mà không biết nghĩa. Nghĩa ấy là gì? Vô ngã gọi là sanh tử, ngã gọi là Như Lai, vô thường là Thanh Văn Duyên Giác, thường là Pháp Thân Như Lai, khổ là tất cả ngoại đạo, lạc tức là Niết Bàn, bất tịnh tức là Pháp Hữu Vi, tịnh là chánh pháp của Như Lai và Bồ Tát. Đó gọi là không điên đảo. Vì không điên đảo cho nên biết chữ mà cũng biết nghĩa. Nếu muốn lìa khỏi bốn sự điên đảo thì nên biết thường, lạc, ngã, tịnh như vậy. Mahaparinirvana Sutra, Taisho, Vol 12, Test 374, CH3, P377, B15, C14, Dịch Anh, DS. M146, Phật tánh, Như Lai tự tánh thanh tịnh, không phải là ngã. Các đoạn này trình bày một quan điểm khác với phần trên. Như Lai tạng có vẻ tương tự như ngã, nhưng không thực sự là ngã. Rồi Đại Huệ, Mahamati, Bồ Tát Mahatát, Bạch Thế Tôn. Như trong Kinh Thế Tôn nói, tự tánh Như Lai tạng, Tathagata Gaba, vốn quang minh và thanh tịnh, bản lai thanh tịnh với đủ 32 tướng hảo, hàm tàng trong thân của tất cả chúng sanh. Thế Tôn nói, nó như viên bảo châu bị bọc trong chiếc áo cáo bẩn, bọc trong chiếc áo cáo bẩn của uẩn, giới, xứ, áo cáo bẩn bởi ô nhiễm tham sân si và phân biệt hư vọng. Thế Tôn nói, tự tánh ấy thường hằng, kiên cố, an tường, thường trụ. Bạch Thế Tôn, thuyết Như Lai tạng như vậy, há không đồng với thuyết tự ngã của ngoại đạo? Các ngoại đạo nói, ngã là thường, tác giả, vô tướng, tự tại, bất diệt. Thế Tôn nói, không phải vậy, Đại Huệ, Như Lai tạng mà ta nói không đồng với ngã ngoại đạo nói. Này Đại Huệ, Như Lai nói Như Lai tạng bằng các cú nghĩa tánh không, thực tế, niết bàn, vô sinh, vô tướng, vô nguyện. Chư Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác bằng phương tiện thuyết minh Như Lai tạng với mục đích khiến các phạm ngu dứt trừ sợ hãi khi nghe nói không tồn tại tự ngã, chỉ điểm cảnh giới sở hành vô phân biệt, vô ảnh tượng. Các Bồ Tát Mahatát hiện tại và vị lai do đó mà không bám chấp tự ngã. Này Đại Huệ, Như Lai Tạng là nhân cho cả thiện lẫn bất thiện. Từ đó xuất sanh như là tác giả trong tất cả các thú sanh. Như người đóng tuồng giả trang nhiều hình thái, nhưng không có gì là ngã hay ngã sở. 752. Phật, trí tuệ vô lậu, không phải Bổ Đạt Già La, Buddhagala nhân xưng, không phải uẩn, liễu tri Phật thường tịch, vì vậy con quy y. Lankavatara Sutra, CH2, CH6 và Sagatha Ka Tham, V752, dịch Anh, From Sanskrit by T.S. M147, tức thân thành Phật. Đoạn này trích từ đoạn kinh thuộc Kim Cang Thừa, ảnh hưởng tới Phật giáo Đại Thừa Đông Á. Lại nữa, bí mật chủ, ai hành Đại Thừa, phát khởi tâm trên Thừa không duyên, quán sát vô ngã tánh của Pháp. Vì sao vậy? Thuở xưa, các bậc tu hành như vậy đều quán sát A Lại Gia của các uẩn và biết rõ tự tánh của chúng như huyễn, như quán nắng, như tiếng vang, như vòng trọt lửa, như thành càn thác bà. Thời này bí mật chủ, do hành như vậy mà xả ly vô ngã, tâm chủ, tâm vương tự tại, giác ngộ tự tâm vốn không sanh. Vì sao vậy? Này bí mật chủ, tâm tiệt tế, tâm hậu tế đều bất khả đắc. Này bí mật chủ, Phật nói, tâm nguyên sơ là nhân để thành Phật. Tâm ấy giải thoát khỏi các nghiệp và phiền não, mà các nghiệp và phiền não y chỉ trên nó. Vì vậy mà thế gian tôn phụng và cúng dường. Mahavairochana Sutra, Taisho Vol 18, 848, PP 3B0914, B22-24, dịch Anh, DS.